người thầy đối với con thì thực sự là một người thầy, con luôn luôn rất là mong muốn được học tập của cô, và con thấy lớp chúng ta thực sự rất là may mắn có sự chia sẻ của cô hôm nay. Vâng, con xin thay mặt cả lớp con xin kính mời cô chia sẻ cho chúng con, tổng kết cho chúng con có một cuối buổi học tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Con xin kính mời cô ạ.
Dạ vâng ạ, con xin kính chào thầy giáo Vọng Tây ạ, kính chào thầy Phan Trung Phương, kính chào cô Nhung, cô Minh Hằng, tất cả các cô bác, anh chị, những quý phụ huynh, những bậc cha mẹ quan tâm đến tương lai của con mình ạ. Vâng ạ, có lẽ rằng hôm nay là buổi đầu tiên trong khai mạc, nó sẽ chiếm nhiều thời gian để chúng ta giới thiệu một chút về nhau, nhưng con hy vọng rằng những tập tiếp theo, những chương trình tiếp theo chúng ta sẽ ngắn gọn xúc tích, đi thẳng vấn đề để các quý phụ huynh sẽ nhiều các câu hỏi chúng con trả lời, và chúng ta cũng yên tâm ạ, cứ sau 2 buổi chúng ta lại có một buổi gala thoải mái để hỏi, thoải mái giải đáp, và những người có kinh nghiệm nhất sẽ sẵn sàng phục vụ các quý vị ạ. Tôi sẽ lớn để cảm ơn những MC, những thầy cô giáo tuyệt vời chúng ta. Vâng, con cảm ơn ạ. Con tự dưng trong lòng cười suốt thì vui lắm. Vui là vì sao ạ? Vì là bản thân chúng con thì cũng biết đến văn hóa truyền thống, thì con năm nay cũng 51 tuổi rồi, thì đương nhiên là cái thế hệ của con thì cũng đã sai rất là nhiều, thực sự con cũng sai rất là nhiều, nhưng mà con vẫn rất là hạnh phúc, bởi vì sai thì vẫn chẳng qua là mình chưa được học, bây giờ được học rồi thì vẫn có cơ hội để sửa chữa, vẫn đang tốt lên, và chắc chắn rằng mình chưa tốt thì con mình sẽ biết cách chọn vợ chọn chồng này, cháu mình sẽ biết cách dạy tốt hơn, thì mình phải hy sinh đời bố củng cố đời con. Cho nên là chúng ta học những cái khóa học này thì mọi lứa tuổi đều lợi lạc. Chưa có con thì sẽ biết cách chọn vợ chọn chồng, biết cách làm thế nào để chuẩn bị hành trang để làm cha làm mẹ tốt nhất, mà đã có con lớn rồi thì lại chuẩn bị làm ông làm bà, làm nào dạy con biết chọn vợ chọn chồng, làm thế nào để con mình có những đứa cháu ngoan. Cho nên là mọi lứa tuổi chúng ta đều là những thế hệ sau thì đều có lợi lạc, và thực sự là trong cái buổi ngày hôm nay thì các cái giai đoạn cô Trang chia sẻ thì con lỡ dở khá nhiều, nhưng mà con thấy đời cháu của con ạ, đó là các con của con đã có cháu ngoại, thì cũng áp dụng thì cũng tất nhiên để mà triệt để thì nó cũng chưa được lắm, nhưng mà về cơ bản là hàng xóm nhà con có cô chị Thu Trang này cũng đã vừa sinh em bé xong, con gái con cũng đẻ con được 10 tháng, thì và một số các bạn học thì con thấy áp dụng thai giáo, và khi sinh em bé xong thì êm cửa êm nhà, nhà cô Trang thì vợ vừa đẻ được có 10 ngày nhưng chồng vẫn tỉnh tang đi làm các việc, phải lo nghĩ gì, vì con quá ngoan, rất là nề nếp quy củ. Vì sao thế ạ? Vì thầy giáo rất là tốt. Đấy là những cái mà con đã trải nghiệm và đã chứng minh thực tế là hàng xóm nhà con đang áp dụng rất là triệt để, thế hiệu quả lắm ạ. Nhưng các cứ yên tâm vào những cái lời mà tổ tiên mình dạy chỉ có chuẩn thôi. Thế mà trong ngày hôm nay thì có 2 cái vấn đề mà con muốn chia sẻ. Thứ nhất là con cũng nhấn mạnh qua những cái nét căn bản để chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái hiểu được rằng để dạy một đứa trẻ tốt thì thứ nhất là chúng ta đã mất đi văn hóa truyền thống gián đoạn khá nhiều, cho nên là hầu như chúng ta chẳng ai chuẩn bị tư thế lấy vợ lấy chồng, cứ yêu là lấy thôi, cho nên là cái vai trò bổn phận làm vợ làm mẹ làm cha làm con của chúng ta đôi khi nó cũng chưa được tròn, cho nên chúng ta cũng chưa có có cái nền tảng giáo dục con được tốt. Tuy nhiên để có được con tốt thì theo lời của tiến sĩ Thái Lễ Húc chia sẻ thì điều đầu tiên chúng ta phải xác định một cái tư tưởng đường lối dạy con chuẩn, chúng ta phải tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào con đường lựa chọn. Cái thứ hai là chúng ta phải đặt việc giáo dục con lên hàng đầu. Cái thứ ba đó là cha mẹ nhất định phải làm gương. Cái thứ tư dạy con trẻ điều gì thì việc đầu tiên là cha mẹ phải học trước, cha mẹ phải làm trước, phải thẩm thấu và thật kiên trì, và đôi khi cha mẹ phải tu sửa tính cách của mình trước, bởi vì người ta gọi là cha con cái là hình bóng của mình, cho nên việc đầu tiên chúng ta muốn dạy con tốt thì chúng ta hãy tham gia thật nghiêm túc khóa học con đang chia sẻ bắt đầu từ ngày hôm nay, mà có khi là nó rất là trường kỳ đấy ạ, sẽ rất nhiều các phương pháp các kỹ năng các cái tâm thái tâm thế của cha mẹ kết hợp với thầy cô, cách giải quyết mọi vấn đề cho con nó sẽ rất là cụ thể rõ ràng, nhưng nó không thể qua một buổi, chúng ta xác định một tâm thế học tập và trường kỳ lâu dài. Có quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý cho con một trọng thật lớn ạ. Vâng ạ, con xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Cái việc tiếp theo đó là chúng ta cũng có bản thân con đã sai lầm, đó là đôi khi trong gia đình chúng ta đã biến gia đình thành cái nơi thương trường, thành cái nơi đàm phán với con, chúng ta đôi khi là con làm việc gì chúng ta cũng cho con tiền, quét cái nhà cũng cho tiền, ngày xưa con thấy ạ, rửa cái bát cũng cho tiền, học giỏi một chút cũng cho tiền, phần thưởng ạ. Và chúng ta đã hầu như chúng ta không dạy cái bổn phận làm con là phải hiếu, bổn phận làm con là phải làm việc nhà, là phải giúp đỡ cha mẹ, và lao động giúp cho con sinh tâm cảm ơn, lao động giúp cho con hiểu được nỗi khổ của nhân gian, là con cũng mới nấu bữa cơm vất vả lắm. Thì con lấy thí dụ như thế này, đã có một người mẹ khi con học mẫu giáo thôi ạ, học mẫu giáo lớn á, khi mà mẹ dạy cho con cách xào một món ăn, con đã mẹ dạy con rất tỉ mỉ từ cách thái, cách chuẩn bị nhiên liệu, từ cách thái ra làm sao, cách bắt nồi bật bếp như thế nào, và con xào món ăn đó là món dưa chuột. Và khi em bé tự xào là em mỡ nó bắn thì em phải đội mũ bảo hiểm, thế là mồ hôi nóng nó vã hết cả ra. Và khi em xào thì nào nó lại bị mặn này, nó không ngon này. Lúc đấy em sau cái sản phẩm làm ra thì em mới thấy rằng là một bữa một món ăn mình nấu quá vất vả. Thì em mới hiểu rằng vậy thì cha mẹ mình hàng ngày phải đi làm giúp đỡ mọi người để kiếm tiền cho mình ăn học, về vẫn phải giặt giũ nấu cơm cho mình thì vất vả quá. Nên mình nấu một món ăn mình đã vất vả rồi, vã hết mồ hôi, rồi mỡ nó bắn vào vòng cả tay, rồi thì rất là vất vả. Và chính cái điều đó làm cho em cảm nhận được cái công lao vô bờ bến của cha mẹ. Em mới trân trọng, về sau cha mẹ nấu gì em cũng ăn ngon. Vì thấy mình nấu dở quá, trước không nấu bao giờ thì cái gì cũng chê, nhưng tự tay mình nấu, tự tay mình làm. Có em đã khóc, khóc và ôm lấy mẹ rằng mẹ ơi con thương mẹ quá, mẹ vất vả quá. Vì chính em được trải nghiệm, em mới cảm nhận được cái nỗi khổ của nhân gian, em mới cảm nhận sâu sắc cái tình thương của cha mẹ dành cho mình. Còn nếu không, các em chỉ biết hưởng thụ, em không bao giờ biết công ơn của cha mẹ một cách sâu sắc đâu ạ. Đó, cho nên chúng ta phải thương con là phải cho con lao động. Tùy theo lứa tuổi, các con chúng con qua những trải nghiệm, các con sẽ có những tiết để thực hành thực tế. Và từng lứa tuổi, các cha mẹ dạy con làm những việc gì. Có những cô giáo mầm non, có những người phụ huynh đã kinh nghiệm học lớp 1, dạy con chừng chi tiết sáng bữa ăn cha mẹ như thế nào, chuẩn bị một nồi cơm ra làm sao, con rửa mặt chuẩn bị cha mẹ kem đánh răng như thế nào, con biết quét nhà ra làm sao, bố mẹ dạy con như thế nào, cô giáo dạy trẻ ở trường như thế nào, rất chi tiết tỉ mỉ và cụ thể để bố mẹ có thể áp dụng thực tế trong nhà luôn. Chúng con sẽ mời những chuyên gia hàng đầu mầm non 7 năm kinh nghiệm dạy những em bé rất là ngoan để trực tiếp hướng dẫn các quý vị. Quý vị có hài lòng không ạ? Hài lòng cho chào vào tay ạ. Vâng ạ. Hay có những bậc cha mẹ, các cô giáo trong hệ thống Khang Đức, có con học cấp 1, cấp 2, như cô Nhung là cấp 2, như cô Trịnh Thu Trang là cấp 1, cô Thu Huyền cũng là cấp 1, và rất nhiều các bố mẹ đang làm cô giáo, có con dạy cấp 1, cấp 2, cũng rất nhiều kinh nghiệm để rèn dũa em như thế nào. Thì sẽ có những cái ngoài cái lý thuyết, những cái đạo lý, chúng ta sẽ áp dụng thực tế luôn. Và có những người thực việc thực chia sẻ, chúng ta sẽ thấy lợi lạc hơn rất là nhiều. Đấy là con nói về bố mẹ sẽ hé mở là chúng ta không chỉ lý thuyết không mà áp dụng thực tế luôn ạ. Nhưng nó phải từng bước bố mẹ hiểu đạo lý trước đã, sau đó mới được thực tế bố mẹ sẽ hiểu sâu. Đó, thế và thực sự chúng ta phải luôn cho con biết tích phước như cô Trang nói. Trẻ em hiện nay thì có một tình trạng là bố mẹ quá yêu chiều con, hầu như là sủng ái con, biến cái tủ lạnh thành cái siêu thị, thích ăn là có, thích gì là có. Không cho con hiểu được rằng để có cái điều này thì nó phải từ đâu mà ra, tiền từ đâu mà có. Các con không được hiểu. Nhưng các quý vị sẽ được dạy con từng ly từng tí. Các con mới hiểu được nó khổ như thế nào. Thì điều đầu tiên chúng ta phải quán triệt tủ lạnh của chúng ta đầu tiên đã. Phải vừa đủ thôi, đừng dư thừa. Vì khi trẻ thích ăn là có thì nó sẽ no bụng. Thì lúc đấy nó ăn vặt nó quen thì nó không trân trọng bữa cơm nữa. Nó sẽ bị bố mẹ nấu ngon hơn mấy nó không thích ăn. Thì chúng ta phải dần từng bước để chúng ta thứ nhất là gì? Không yêu chiều con đúng cách. Chúng ta phải lấy giáo dục dạy làm người và làm việc là hàng đầu. Điểm số là hàng thứ cho quý vị nhé. Chúng ta lấy con là con đi học, cứ hỏi là con bao nhiêu người, con hỏi quý vị ở đây là bao nhiêu người khi con đi học. Thì dạy con là cái cách con yêu thương thầy cô, kính trọng thầy cô hàng đầu. Con biết giúp đỡ bạn bè là quan trọng. Hay chỉ mong số điểm con được bao nhiêu, con đứng số mấy trong lớp. Nhưng bao nhiêu cha mẹ khi con đi học về hỏi sao đây ở lớp con đã làm việc giúp cô, con làm việc tốt gì giúp bạn, và con đã thực sự nghe lời thầy cô chưa, đứng về phía thầy cô để tôn kính thầy cô. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ quan tâm đến số điểm của con mình, thì đấy là một cái điều chúng ta đã mắc. Đôi khi là cái thứ tự giáo dục của chúng ta nó cũng đã có những sự sai lầm. Thì chúng con sẽ có những cái tiết học chúng ta giải quyết những cái vấn đề làm nó ứng xử nó hài hòa không mối quan hệ giữa thầy trò với bạn bè trong lớp. Bởi vì hôm trước có một cô giáo hỏi con là hiện trạng con bây giờ như thế này, con nói với cô ấy rằng là em hãy phát tâm làm phụ huynh, có như làm chủ chủ đạo, phụ huynh trưởng ở trong đó đi, và em phải đến lớp đấy để yêu thương tất cả con của phụ huynh trong lớp của con. Em phải xin cô ra những cái tiết học dù 15 phút cũng được để tặng quà cho em, để lấy các tình cảm của các em, và em nói những cái đạo lý cho các em, phải thể hiện tinh thần yêu thương và coi con học sinh của các bạn ở lớp con như con của chính em. Em phải vào cuộc cùng cô giáo, dần dần em cùng phụ huynh để đưa những cái đạo lý tốt đẹp của phụ huynh cùng về phía mình dạy con học, thì cái từ trường lớp học con em mới tốt. Còn một mình con em nó ngoan mà các 49 bạn không tốt, một mình con em nó tốt nó không thể tốt nổi được nữa. Cho mỗi phụ huynh ở đây chúng ta hiểu đạo lý rồi, chúng ta phải, chúng con sẽ có những cái buổi chia sẻ để quý vị biết cách kết hợp với cô giáo, kết hợp với các con ở trong lớp của con mình, thậm chí ở trường học con mình học, để lan tỏa những điều tốt đẹp. Vì thời buổi này các vị thấy không, một người bị Covid thì cả cộng đồng sẽ bị theo. Một đứa con mình ngoan chưa đủ, cộng đồng người ta chưa biết cách dạy con, mà con mình ngoan đến mấy mà con người ta hư thì cũng kéo theo con mình đi luôn, trôi luôn theo theo cái dòng nước này. Cho mỗi chúng ta phải có trách nhiệm, bổn phận là phải lan tỏa những điều tốt đẹp cho chính cái trường lớp con mình học. Chúng con sẽ trợ duyên hết sức có thể. Thậm chí quý vị bảo là cô ơi, đến lớp con của tôi chia sẻ cho cô giáo, chia sẻ cho phụ huynh học sinh, chúng con sẵn sàng đi miễn phí hết ạ. Học quý vị nói rằng con muốn tổ chức một lễ tri ân sinh nhật cho con tôi ở lớp, con sẵn sàng, chúng con nếu đủ duyên đi hết ạ. Vì chúng ta phải hiểu rằng cái thế giới này là thế cộng sinh, không thể sống một mình được. Chúng con sẽ có những buổi chia sẻ quý vị áp dụng cụ thể. Ô Nhung rất nhiều kinh nghiệm. Cái tiếp theo là chúng ta phải là cha mẹ phải làm gương cho con, điều rất là quan trọng. Muốn con dậy sớm đúng giờ, cha mẹ phải đúng giờ. Muốn con hiếu kính với mình, chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ. Chúng ta muốn con làm việc nhà, chúng ta cũng phải chăm chỉ chịu khó. Chúng ta muốn con tiết kiệm thì mình phải tiết kiệm. Chúng con muốn con chúng ta chăm chỉ, chúng ta không được xa xỉ. Chúng con muốn không xem tivi, chương trình không có ích, chúng ta phải làm gương không xem tivi với con. Chúng ta phải có những cái chương trình chúng con đã chia sẻ quý vị hết, là ở nhà bố mẹ dùng thời gian làm việc gì cho con, ứng dụng như thế nào. Ở trường khi cô đưa con đến trường thì bố mẹ sẽ kết hợp với thầy cô ra làm sao. Và những tình huống khi con phản ứng, đối xử có những cái sai lệch, chúng ta giải quyết như thế nào cho từng lứa tuổi. Nó chỉ là chúng con sẽ có những cái chương trình giải đáp hết và chia sẻ hết. Và mỗi một chương trình như cô Trang chia sẻ là một chuyên đề. Cứ một hai chuyên đề chúng ta sẽ gala giải đáp. Và nó sẽ một cái trường kỳ học tập, chứ không phải một hai hôm hay một vài tuần. Và đặc biệt ở đây thì cái việc mà chúng ta, ở đây cô Trang có nói giai đoạn từ 30 trở lên ấy, là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nó quyết định cái linh hồn cuộc đời chúng ta, các bạn, từ từ 0 đến 3 tuổi, từ 3 tuổi cho đến gì ạ? 12 tuổi, 14, 13 tuổi, và từ 13 tuổi cho đến 20 tuổi là trí, và từ bắt đầu trở lên là lập tức. Khi đã hình thành cái giai đoạn thứ 3 này, có giai đoạn thứ 4 là lập tức ấy, là giai đoạn chín muồi cuộc đời, là người ta bắt đầu ra nghiệp, ta biết cách chọn vợ, biết cách chọn cái sự nghiệp làm sao để mình thực sự đam mê, để mình cống hiến cái cuộc đời, những cái giá trị đích thực cống hiến cho xã hội, và mình sẽ nỗ lực làm việc để cái sự nghiệp mình nó lan tỏa tốt đẹp. Và đặc biệt giai đoạn này là người ta phải tạo ra cái gì, cái gia quy trong gia đình, người ta biết hình thành những cái gia quy, vì người ta gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lúc này gia đình phải có gia quy, có phép tắc, chồng ra chồng, vợ ra vợ, vợ làm việc gì, chồng làm việc gì, sinh con thì vai trò của ai như thế nào, dạy con những điều gì, là vợ chồng phải có những cái sự học vấn rất là cụ thể rồi. Và gia quy, gia nghiệp và gia đạo, gia, và đó là cái sự học hành, là bố mẹ có tinh thần đọc sách thường xuyên, có giờ rất khả noi thì con ta sẽ làm theo đó. Và lúc này là vợ chồng phải có những cái chí hướng thực sự thiện, và mình bắt đầu có cái chuyện cầu con, sinh con và dạy con rất là chu đáo, thì lúc này cái nền tảng gia đình nó cực kỳ vững chắc. Và gia quy đấy chính là khối phép tắc người con, lấy phép tắc người con làm gia quy. 34 khổ thơ phép tắc người con là gia quy trong gia đình, từng khổ thơ đi vào các cái phép tắc quy củ, giày dép để như thế nào, ăn uống thì người lớn trước người nhỏ sau ra làm sao, ra ngoài xã hội thì đối xử mọi người như thế nào, ra ngoài xã hội thì tuân thủ luật ra làm sao, bạn bè tìm lựa chọn bạn mà chơi, chọn bạn như thế nào, tiêu chuẩn làm sao để chọn bạn, ứng xử với mọi người ra làm sao cho được tốt. Thì cái cuốn sách này con nó là vô cùng viên mãn để làm gia quy gia đình chúng ta. Và gia đạo gì, chúng ta phải lấy đạo đức làm hàng đầu cho dạy con, thì chúng ta phải thường xuyên xem những bộ phim đọc những cuốn sách thực sự những cuốn đạo lý nó có giúp ích cho tâm hồn của chúng ta, cho tư tưởng của ta nó trong sáng. Và thường xuyên đọc sách, thậm chí nhạc cô Nhung rất là tuyệt vời, cứ hàng tuần cả nhà cùng xem những cái clip về tình cha tình mẹ, những câu chuyện hiếu hạnh, và sau đó cả gia đình cùng chia sẻ yêu ôm yêu thương, nói lời yêu thương nhau hàng tuần để nuôi dưỡng tâm hồn cho nhau, để luôn luôn con và cha và mẹ luôn luôn cái tình thân. Và cái tuổi thơ của em nó sẽ có một cái văn hóa gia đình ăn cơm xong, con lấy ví dụ như này, thời gian không có nhiều, con lấy ví dụ này, các vị rất là lợi lạc, ví dụ rất là nhỏ thôi nhưng sẽ rất là lợi lạc, mặc dù là chúng ta áp dụng rất là hiệu quả. Ví dụ hiện nay con hỏi bao nhiêu người có con từ 2 tuổi trở lên ạ, mẫu giáo ạ, sẽ có khá nhiều con đúng không ạ? Chúng ta hãy mua ngay một bàn học cho con, thành lập một cái văn hóa cho con là ăn cơm xong con cùng mẹ phụ rửa bát, cả nhà cha và mẹ cùng con đọc phép tắc người con. Em bé thì đọc khoảng một thở một khổ thôi, ví dụ như là cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, hoặc là gì ạ, phàm nói ra tín trước tiên, lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chớ xảo nịnh. Mỗi hôm chỉ đọc bốn câu thơ như thế thôi, nhưng cha đọc, mẹ đọc và con đọc xong là cùng nhau hiểu cho con, kể cho con những câu chuyện nó có đạo lý xung quanh cái ý nghĩa của bốn câu thơ đó, trong sách có hết rồi. Và hình dung là gì ạ, để tạo cho em thói quen là gì ạ? Ăn cơm xong là ngồi bàn học bài đọc sách, ban đầu tăng sức định của em dần, ban đầu là 10 phút thôi, xong cứ dần lên thành 15-20 phút, và đến khi em từ 2 cho đến 6 tuổi em được rèn thói quen là để ăn cơm xong đọc sách, và đến hàng tiếng đồng hồ như vậy, khi em vào lớp 1 bố mẹ không phải mắng con, không phải đánh con nữa, là con lại, con học đi, không, mà 4 năm trời em được rèn là gì ạ, dạy con từ trẻ còn thơ ở chỗ này đây, 4 năm trời được rèn một văn hóa truyền thống ăn cơm xong cả nhà quây quần với nhau đọc sách, và cha mẹ kể cho con những câu chuyện hiếu hạnh, những câu chuyện tín nghĩa cho con nghe, và con rèn cái định tâm được ngồi bàn học thành thói quen, thì vô hình chung vào cấp 1 con đương nhiên tự dưng vào ngồi bàn học một cách hạnh phúc, không phải mắng con, không phải đánh con, không phải quát con. Bố mẹ có đồng ý với quan điểm này không ạ? Đồng ý cho một chàng có tay ạ. Cái này rất là hay ạ. Hay là ngay từ bây giờ bố mẹ con đi học mẫu giáo, bố mẹ hãy dạy con chuẩn bị một cái ba lô trước khi học. Thứ nhất là gì ạ? Dạy con đi học đúng giờ. Tránh bố mẹ đôi khi là nghĩ là gì ạ? Mầm non, thích học nào học, thích dạy lúc nào thì dạy, giờ rất không quan trọng lắm. Sai lầm. Dạy con từ trong bầu thai đã là chiếm 50% thành công. Khi em càng bé dạy càng sớm càng tốt. Vậy thì nói rằng con ơi, trong một cơ quan, một đoàn thể hay một gia đình phải có tổ chức, phải có nề nếp và có giờ giấc. Con học mầm non ở trường Đức Trí hay ngôi trường ở đó là con rất hạnh phúc, được ngôi trường, được thầy cô dạy con, nhận con đến trường là hạnh phúc rồi. Vậy con phải vì tập thể. Nếu một ngôi trường mà ai đi muộn thì ngôi trường đấy không có nề nếp, không được tập thể dục, không được ăn sáng đúng giờ cùng bạn bè, sức khỏe không tốt, và tự dưng mình đã phá đi cái kỷ cương nề nếp của nhà trường, và như vậy mình đứa trẻ không ngoan, không tôn trọng thầy cô, coi thường thầy cô, như vậy là mình không đúng. Cho nên mẹ và con mình phải hứa rằng ngay từ khi 2 tuổi chúng ta phải rèn cho con đến đúng giờ, để cho con tính kỷ luật, tôn trọng người khác, tôn trọng tập thể. Và cái kỷ luật nó lớn lên như vậy thì cả cuộc đời con luôn giữ chữ tín, và con sẽ được mọi người tín nhiệm, làm quan chức, làm người sếp, mọi người sẽ tôn kính. Quý vị đồng ý không ạ? Chân việc nhỏ thôi nhưng kiên trì dạy một cái nơi trốn thì con mình hình thành nhân cách tốt ngay từ còn thơ là chỗ này đây ạ. Quý vị thấy quan trọng không ạ? Đừng coi thường một chi tiết nhỏ nào cả. Tiếp theo nữa, khi mình rèn cho con cái ba lô là con ơi, mẹ để cho con cái đồng hồ thức, khi bạn đồng hồ kêu to là con dậy con nhé, và trước khi con đi ngủ, sau khi con ăn tối, con được đọc sách cùng cha mẹ, sau đó con sẽ lắp cái ba lô. À, mẹ hướng dẫn con một 3 ngày hoặc 1 tuần, con ơi ngăn này con để quần áo, ngăn này con để sữa, ngăn này con để khăn mặt chẳng hạn. Con nhớ chưa? Mẹ làm đi làm lại cho con khoảng 3 ngày, con cứ quan sát mẹ làm. Sau 3 ngày sau, mẹ sẽ để con tự làm. Và sau đó mẹ sẽ quan sát con và hướng dẫn con làm cho chuẩn chỉnh. Và khích lệ con làm được rồi đấy. Như thế này sẽ tốt hơn. Để làm gì ạ? Để khi ngày mai con dậy chuông, con đánh răng rửa mặt xong, con ăn xong là con xách ba lô đi học. Con không phải lo là quần ở đâu, giày ở đâu, dép đấy, con lung tung beng, con không có kỷ cương gì cả. Và thói quen là rất là tốt, để khi con vào lớp 1, 4 năm con rèn giũa ba lô như vậy, con dậy đúng giờ như vậy, con luôn biết xếp tắt lại cái ba lô của mình như vậy, thì khi vào lớp 1, con đã chuẩn bị được khóa biểu từ trước, từ sáng, từ tối hôm trước sách vở chuẩn bị chu đáo rồi. Sáng nay con đi học con rất đàng hoàng, con luôn luôn có đạo đức, có lễ nghĩa, con lại biết chuẩn bị bài đầy đủ, con đến đúng giờ lúc nào con đàng hoàng, đi đứng đàng hoàng đĩnh đạc, tạo cho con một phong thái của người thành công ngay từ bé, của người có kỷ cương được giữ chữ tín ngay từ bé, tôn trọng người khác ngay từ bé, thì đấy tố chất người thành công ngay từ bé rồi ạ. Chúng ta cứ đợi khi con lớp 1 nó cuống lên mới dạy đủ thứ là muộn hết rồi. Dạy từ thơ là từ mang thai giáo, rồi 1, 2 tuổi dạy đến binh, chân mãi về sau cuộc đời là như vậy đấy. Thì thực sự là thời gian nó hết mất rồi. Con thì say mê vấn đề này lắm, nhưng mà thời gian nó không có, thì con không dám nói nhiều, nhưng mà con thêm được vài phút nữa được không ạ? Được không ạ? Để cho con vài phút cho con chạm vào tay ạ. Con xin cảm ơn ạ. Về cái giai đoạn từ 30 trở lên ấy, giai đoạn cống hiến cho xã hội rất là nhiều, giai đoạn tích phước rất là lớn, và giai đoạn làm gương cho con, bởi vì cái hình ảnh của người cha, người mẹ giai đoạn này nó làm cho ảnh hưởng rất lớn đến con của mình. Cho nên lúc này thì cái phát huy sở trường chuyên môn của mình và thành lập một cái gia đình, lúc này người đàn ông mà có người lập sớm hơn, có lẽ lúc này lập gia đình để biết cách chọn vợ chọn chồng và biết cách có gia quy, và vợ chồng đã cùng một chí hướng dạy con thì rất là tốt rồi, không ông chẳng bà chuộc. Tiếp theo là gì ạ? Lúc này quan hệ mở rộng, mối quan hệ xã hội rất là rộng, thì lúc này người đàn ông phải nâng cao năng lực của mình, nâng cao cái trí tuệ của mình để ứng xử mọi các cái mối quan hệ của mình thật viên mãn. Mà muốn như thế thì không có gì bằng chúng ta học cái bộ sách Phép Tắc Người Con cộng với những tiết học Con Đường Đáng Cho Dư Hạnh Phúc vào tối thứ bảy chủ nhật hàng tuần, hoặc ở các trường học tiếp theo sẽ mở hàng rất nhiều nơi ạ. Chúng ta đi học như vậy, chúng ta biết ứng xử với cha mẹ, với bạn bè, với thầy cô, với đồng nghiệp, với cấp trên cấp dưới, với xã hội. Chúng ta sẽ có trí tuệ chân thật để giải quyết linh hoạt trong mọi vấn đề, chúng ta sẽ rất là an tâm trong cuộc sống. Và thường xuyên là phản tỉnh những cái thiếu sót, những cái lỗi lầm của mình hàng ngày, để mình luôn hoàn thiện bản thân mình không ngừng nghỉ. Cái này rất là quan trọng. Và vẫn thường xuyên đọc sách, thường xuyên tạo tấm gương tốt cho con, là không nên xem tivi. Tivi chỉ xem những tiết mục cần thiết, thực sự là có giá trị đạo đức, có khả năng ảnh hưởng tốt cho con mình, gia đình mình mới xem. Hoặc nếu có xem chương trình thời sự để mình nói thời sự thì xem riêng, không để cho con mình biết. Đó, mình hãy lựa chọn những cái gì cần thiết. Và lúc này thì luôn luôn là gì ạ? Luôn luôn tích phước, tạo phước, biết giúp đỡ người khác, biết mang cái tâm nhân hậu, nhân từ, bao dung tha thứ, yêu thương để giúp đỡ mọi người. Hãy biết dạy con đi làm từ thiện, có thể bố mẹ trích ra 10% lương của mình, ví dụ lương được 10 triệu, trích ra khoảng 1 triệu để hàng tháng, hàng tuần cho con đến các bệnh viện nghèo, cho đến trạm dưỡng lão, để con cảm thông nỗi khổ nhân gian, con hiểu cuộc đời có rất nhiều đang bệnh tật đau khổ, con quá hạnh phúc có cha mẹ khỏe mạnh, gia đình đầy đủ, có nhà cửa hẳn hoi, để con mới trân trọng cuộc sống này. Đấy là nơi con giảng đạo lý. Đến bệnh viện ở đấy vì em bé này không biết chăm sóc sức khỏe, em bé này đã không biết ăn uống đầy đủ cho bị bệnh ngay từ bé. Hãy đến những bệnh viện thai, bệnh viện nhi ấy. Cho nên con muốn khỏe mạnh, báo hiếu cha mẹ, con phải khỏe mạnh đừng ốm như bạn ấy. Cho nên đi làm từ thiện cũng là cơ hội mình giáo dục con cái sức khỏe, giáo dục con mới trân quý cái sức khỏe của mình, cái thân thể của mình. Khi đến cái trại dưỡng lão để mình làm từ thiện thì nói rằng là đấy, ông bà già như thế phải cô đơn trong trại dưỡng lão như vậy, là vì sao ạ? Vì con ông bà quá bận rộn. Là vì sao ạ? Là vì con ông bà cũng chưa dành nhiều thời gian cho ông bà. Cho nên con mình bây giờ con muốn thực sự là người con có hiếu hạnh thì con phải biết tích phước để thương ông bà như ông bà nhà mình. Đấy là cơ hội để cho con tạo phước, và con sẽ cảm thông rằng con muốn trở thành về già con được hạnh phúc thì ngay từ bây giờ con phải được con hiếu thảo, để mai kia con của con hiếu thảo với con. Có rất nhiều đạo lý khi mình làm từ thiện thì sẽ dạy cho con mình những bài học sống trong cuộc đời để con ấn tượng rất sâu. Cho nên việc tích phước này là một mũi tên chính thức trúng rất nhiều đích, vừa là dạy con mình làm thiện để con mình có tâm thiện lành, vừa giúp con bài học thực tế nhân quả giữa đời thường, và để con có những bài học để tránh những điều không sai lầm giống họ. Cho nên là không có gì là thừa, mọi lúc mọi nơi đều là giáo dục con, không nào bỏ. Và chúng con sẽ có những chương trình như này để quý vị sẽ thẩm thấu sâu hơn. Và lúc này thì cần phải luôn luôn tâm cầu học cầu tiến, tu đức lập nghiệp, và luôn có tâm hướng thiện vì xã hội, vì cộng đồng cống hiến, và luôn tạo ra một văn hóa gia đình thật tốt, vợ chồng hạnh phúc, cùng một tư tưởng, cùng một con đường đi, cùng phương hướng dạy con, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra một gia đình vững chắc, những đứa con ngoan hiếu hạnh, và chúng ta sẽ có một cuộc đời mãi mãi càng về già thì càng hưởng hạnh phúc, càng về già thì hạnh phúc càng chân thật, chúng ta sẽ mỉm cười thật tươi. Vì cuộc đời chúng ta đã có những cái giai đoạn cuộc đời sống thực sự có giá trị, chúng ta đã có những người con hiếu hạnh, con ngoan để cống lớn cho cuộc đời, chúng ta đã không hổ thẹn làm kiếp người, chúng ta ngừng cao đầu với tổ tiên, chúng ta làm trọn bổn phận của mình. Thì thực sự là thời gian không có nhiều, con xin thành kính tri ân các bậc ông bà bố mẹ, các thầy cô giáo đã lắng nghe con chia sẻ. Và trong quá trình con chia sẻ thì có điều gì mà chưa được đúng, chưa được phải thì mong các ông bà bố mẹ bỏ qua cho con và chỉ bảo cho con để con hoàn thiện bản thân mình ạ. Con xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng ạ.